thôn vệ tinh không? Chương 818, điều tra từng tấc một, góc truyện audio.com. Bầu trời lục địa mênh mông vô tận, 6 phi thuyền kim tự tháp lơ lửng ở các phương vị khác nhau, từ 6 tòa phi thuyền kim tự này, vô số ánh sáng sáng loà tỏa ra. Những tia sáng nối liền với nhau, trong nháy mắt đã hình thành một không gian tựa như phủ đầy xương trắng. Một không gian xương trắng như một cái cõi lục phương ngục giới. Phạm vi trên một ức hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Bên trong lục phương ngục giới, cho dù là một kiện binh khí, cho dù là một sinh vật vô cùng nhỏ yếu, cũng không thể chạy trốn khỏi sự dò xét. Tỷ Duy Tạp đứng trên bầu trời hồ nước sơn mạch vân vân đều thành một bộ phận trong không gian xương trắng khổng lồ. Quả là lợi hại, Hắc Nhiễu Vương thán phục, đây là do đại sư tộc cơ giới cấp vũ trụ tôn giả đúc thành. Cửu Kiên Vương mỉm cười nói, những tộc nhân tộc cơ giới đều được xem như đại sư về phương diện cơ giới. Bất kỳ một ai cũng có thể dễ dàng đưa ra một đế quốc cơ giới khổng lồ. Đương nhiên khi thực lực càng ngày càng cao, cảm ngộ càng ngày càng cao, chế tạo ra những máy móc cơ giới càng thêm đáng sợ. Vũ khí do đại sư tộc cơ giới cấp vũ trụ tôn giả chế tạo tuyệt đối là rất hiếm thấy, rất quý giá. Ngân Dực Vương trốn không thoát đâu, Tỷ Duy Tạp lạnh lùng nói, tìm cho ta, Tỷ Duy Tạp nghiến răng. Trà khắp từng tấc, bất kỳ chỗ nào ẩn chứa sinh mạng ấn ký, chỗ nào ẩn chứa khí tức, toàn bộ đều tìm kiếm cho ta. Oanh, 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 bên trong xương trắng lục phương ngục giới, đột nhiên tóe ra những luồng tơ trắng mắt thường có thể thấy được. Những sợi tơ dày đặc bao phủ phạm vi trên một km của lục phương ngục giới, bắt đầu lục soát nghiêm mật. Loại lục soát này chỉ cần một đợt lục soát có thể quét khắp cả một phạm vi rộng lớn, điều tra rất cẩn thận. Nhưng năng lượng mất đi cũng là một con số thiên văn, đủ để cho một thần linh bất hủ bình thường phải phá sản. Có XXX vật khả nghi, có hai vật khả nghi. 6 tòa phi thuyền nền đều nhanh chóng bẩm báo. Vẻn vẹn chỉ qua 39 giây, đã lục soát xong, phát hiện ra 82 loại vật khả nghi. Tập trung vào các vật khả nghi. Tọa độ xác nhận, Tỷ Duy Tạp hạ lệnh. Cửu Kiên Vương, để tiết kiệm thời gian, chúng ta cùng xem những nơi khả nghi ấy. Tỷ Duy Tạp nhìn về phía Cửu Kiên Vương bên cạnh truyền âm. Cửu Kiên Vương gật gật đầu. Dù sao lục phương ngục giới trên một ức km mà 82 vật khả nghi lại phân ra các nơi. Nếu chỉ dựa vào phi hành e rằng mất cả giờ. Còn bây giờ họ căn bản không thể lãng phí thời gian. Thời gian càng nhiều lãng phí càng dễ xảy ra biến cố. Đây là tọa độ 82 cái. Tỷ Duy Tạp nhanh chóng truyền tin cho Cửu Kiên Vương. Giao cho ta, vèo, Cửu Kiên Vương vung lợi chảo nắm lấy Tỷ Duy Tạp, trong nháy mắt đã đến tọa độ đầu tiên. Hả, Tỷ Duy Tạp nhìn cái xác hợp kim trước mặt đang bị những sợi tơ trắng quấn quanh, dùng thần lực bất hủ thẩm thấu vào tra xét rõ ràng, rồi nhíu mày nói. Chỉ là một xác phi thuyền vũ trụ, vậy xem cái kế tiếp, Cửu Kiên Vương dẫn Tỷ Duy Tạp một lần nữa thuấn di. Có 82 vật khả nghi sau khi phát hiện. Trong đó có 62 cái thuộc loại xác phi thuyền, 9 cái là mảnh vỡ binh khí, 10 cái là thi thể mảnh vỡ xác thần linh bất hủ. Còn có một cái nhẫn thế giới. Tóm lại phàm là cái nào ẩn chứa chút khí tức toàn bộ đều bị phát hiện. Khi vừa phát hiện nhẫn thế giới, Tỷ Duy Tạp mừng rỡ quá to. Ngân Dực Vương, ngươi trốn trong nhẫn thế giới. Góc truyện audio.com, mà nghĩ rằng ta không phát hiện được sao? Tỷ Duy Tạp hủy diệt thẳng nhẫn thế giới. Bình thường vật phẩm trong một phương thế giới, khi bị hủy diệt tan vỡ thì những vật cứng rắn một chút còn tồn tại. Sau khi kiểm tra toàn bộ những vật phẩm còn lại, Tỷ Duy Tạp căn bản không tìm được cái nào có thể là chỗ ẩn thân của Ngân Dực Vương. Cái nhận thế giới này dựa theo máy thăm dò của ta, toàn bộ khu vực đá thổ nhưỡng chung quanh cuối cùng cũng phán định nhẫn thế giới ở đây cũng trên ức năm rồi. Nó ngẫu nhiên rơi xuống đây ức năm trước trong một cuộc chiến đấu ở chiến trường ngoài tinh vực. Khi nhận thế giới rơi xuống, nó lại không được người chiến thắng phát hiện ra. Cửu Kiên Vương nói, Ngân Dực Vương chắc không ở trong đó đâu. Hắn rốt cuộc ở đâu? Tỷ Duy Tạp nghiến răng. Hắc Nhiễu Vương, Tỷ Duy Tạp nhìn về phía hắn. Hắc Nhiễu Vương bao phủ trong hắc bào, lạnh lùng nói. Đừng hoài nghi một cường giả phong vương đỉnh cao. Ta còn không đến mức lừa ngươi để lấy hai ức đơn vị du lam bảo vật đâu. Ngươi dám không quan tâm tôn nghiêm của ta à? Những cường giả đó có sinh mạng vĩnh hằng. Họ đã tới cấp độ này, tuổi thọ vô tận, do đó ngược lại rất thích theo đuổi cực hạn, hơn nữa rất trọng thị tôn nghiêm. Có lẽ họ sẽ tùy ý giết chóc, có lẽ một vài tiếng xấu họ cũng không quan tâm, nhưng có một số việc tỉ như cố ý lừa dối, là việc rất mất mặt. Nếu để có được một món chí bảo, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng thôi. Vẻn vẹn chỉ hai ức đơn vị du lam đối với cường giả phong vương đỉnh cao thì cũng không đang làm như vậy. Hắn rốt cuộc đang ở đâu? Tỳ Duy Tạp đứng trên bầu trời hồ nước nhìn quanh bốn phương tám hướng. Ba loại khả năng, Cửu Kiên Vương truyền âm trao đổi trong đầu. Một, hắn đang ở tường kép không gian, vẫn không về nguyên không gian vũ trụ. Hơn nữa còn xâm nhập vào sâu trong tường kép không gian. Từ quy luật bình thường, thì sau khi chiến đấu không trở về nguyên không gian vũ trụ, lại không ngừng xâm nhập vào tường kép không gian cũng rất ít khi xảy ra, xác suất không quá 1%. 2. Hắn ở trong lục phương ngục giới. Chúng ta lại không tìm thấy. Nhưng bằng vào lục phương ngục giới tra xét rõ ràng, mà cũng chưa từng phát hiện ra, chỉ có thể nói thủ đoạn giấu giếm của hắn rất cao siêu, cái này có khả năng ước vi 20%. 3. Hắn trốn ra ngoài phạm vi lục phương ngục giới xác suất cao nhất. Hắn làm sao chạy trốn? Tỳ Duy Tạp nhìn về phía hắn. Có rất nhiều phương pháp. Cửu Kiên Vương nói, Ngân Dực Vương trong nháy mắt ra tốc né tránh khỏi chúng ta. Với thành tựu của hắn về mặt không gian, không biết chừng gần đây đã lĩnh ngộ được thuấn di. Giết chết mục tiêu xong, hắn thuấn di ly khai. Thuấn di, không đến một năm, hắn làm sao thuấn di được? Tỳ Duy Tạp vội lắc đầu. Không nhanh như vậy, khó nói, Cửu Kiên Vương lại nói. Khi tin tức đưa ra, địch nhân của hắn trước khi chết từng nói tin tức cho vô số thành viên trận doanh yêu tộc. Không biết chừng đã có thể lộ ra ngoài tới trận doanh nhân loại. Trong trận doanh nhân loại, hắn khẳng định có bằng hữu. Lần trước chúng ta chuẩn bị động thủ, hắn không phải đã dựa vào đồng minh để thuấn di sao? Lần này cũng có thể chỉ là tốc độ nhanh hơn chúng ta thôi. Ta không tin, Tỳ Duy Tạp nghiến răng, mặc dù cảm thấy Cửu Kiên Vương rất nói có lý, nhưng hắn lại không muốn thừa nhận. Hắn không muốn tin Ngân Dực. Gocchuyenaudio.com, Vương kia lại một lần đào tẩu, lục phương ngục giới, năng lượng chuyển vận lớn nhất, Tỳ Duy Tạp hạ lệnh, phạm vi cả lục phương ngục giới, hủy diệt cho ta, hủy diệt hết toàn bộ tất cả vật chất bên trong lục phương ngục giới. Những hồ nước sơn mạch toàn bộ hủy diệt hết. Chôn vùi hóa thành hư vô hết. Trong mắt Tỳ Duy Tạp có chút điên cuồng. Trong phạm vi trên ức cây em tất cả đều hóa thành hư vô. Cái nào không hóa thành hư vô, nhất định là thứ khả nghi. Ầm ầm, lục phương ngục giới bắt đầu chuyển vận năng lượng lớn nhất, nhất thời nổ tung ra, điên cuồng tràn ra trên cả ức cây em. Phải biết rằng cho dù năng lượng một kích mạnh nhất của quân đoàn vương giả trùng tộc cũng giải rác ngàn vạn cây em thôi. Phạm vi trên một ức cây em, không gian lớn hơn ngàn lần. Do đó nhất định uy lực từng tấc sẽ thua xa uy lực công kích của quân đoàn trùng tộc nhiều nhất chỉ chôn vùi kim loại cấp E2 cấp E3 thôi. Năng lượng mạnh đến đâu, lan ra trên một ức cây em thì trung bình uy lực cũng sẽ yếu đi. Mặc dù uy lực kém, khả đất đá trong hồ nước ngoại trừ rất ít cực cứng rắn, đại đa số đều không thể chịu được công kích bực này. Chỉ thấy sơn mạch liếc mắt nhìn không tới cuối trong nháy mắt đã bị năng lượng vụ nổ hóa thành hư vô. Cả hồ nước cũng bị chôn vùi, biến mất hoàn toàn, mặt đất dày cũng không ngừng biến mất. 99,9% vật chất đều đã bị chôn vùi biến mất hóa thành hư vô. Rất ít vật chất cực nhỏ hoàn toàn vỡ vụn, còn có vài thứ cứng rắn thì không tổn hao gì. Kỳ thật cũng như năm đó La Phong ở một viên toái tinh trong vòng đai toái tinh cũng có thể chịu được oanh kích của cường giả giới chủ đỉnh cao. Diễm tế đại lục mặc dù rất nhiều, nhưng vật chất bình thường vẫn chưa cứng rắn như vậy. Mẹ kiếp, lại chơi chiêu này, mất năng lượng tối thiểu cũng sánh ngang với phong vương cao cấp tự bảo. Trong sơn mạch có một khối đá nhìn như bình thường, lúc này bị công kích nứt ra. Từ khí tức và chất liệu thì có thể xem đây là một khối đá cứng như những khối khác. Còn trên thực tế, nó chính là phân thân ma sát tộc biến hóa thành tảng đá. Khí tức thì dựa vào bí pháp thiên phú phục chế, hoàn toàn phục chế lại tảng đá bình thường. Do đó, trừ phi là cường giả môn dựa vào thần lực bất hủ thẩm thấu tiến vào tảng đá dò xét nội bộ, nếu không nhìn từ ngoài vào, hoặc dựa vào dụng cụ thật sự không thể biết rõ chân diện mục của tảng đá này. Lan ra trên ức cây em, nhiều năng lượng vậy à? Mặc dù nói một viên hỏa thần nguyên tinh kỹ thuật độ nén năng lượng cũng ngang với thần lực bất hủ. Nhưng dụng cụ đó phải dựa vào năng tinh, phòng trường chuyển vận nhiều năng lượng như vậy cũng tương đương với hơn 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Tên gia hỏa tộc cơ giới đó xem ra thật sự đã giận tới điên loạn rồi. Công kích những vật chất chưa bị hủy diệt, Tỳ Duy Tạp nghiến răng. Hắn muốn toàn bộ những vật chất trên phạm vi ức cây em hóa thành hư vô. Chỉ có tất cả hóa thành hư vô hắn mới cam tâm, hắn mới có thể chính thức nhận định Ngân Dực Vương đã đào tẩu. Khi La Phong lâm vào khốn cảnh thì tại vũ trụ giả định trong một vị diện một căn nhà rất rộng lớn. Trong nhà có 108 vương tọa cổ xưa, trên mỗi vương tọa đều có một cường giả ngồi. Hoặc là cường giả nhân loại, hoặc là cường giả ngoại tộc khác, mỗi người tản ra khí tức cường đại. Triệu tập mọi người là vì căn cứ vào tin tức hệ thống quân. gocchuyenaudio.com. Đội chiến trường ngoài tinh vực giới chủ nhân loại La Phong thành công đánh chết một thần linh bất hủ phong vương sơ cấp. Trên một vương tọa, một nam tử nhân loại toàn thân giáp màu tím khải, trên đầu đội mũ chữ thập kỳ dị thấp giọng nói. Không thể, hắn không thể đánh chết phong vương sơ cấp, ta yêu cầu xin video hệ thống quân đội để quan khán giám sát. Nhất thời những người khác đều không muốn chấp nhận, các vị chỉ dựa vào bản thân La Phong, hắn chỉ là một giới chủ tự nhiên không thể đánh chết thần linh bất hủ phong vương sơ cấp. Nhưng quân công là tích lũy trên người hắn, chứng tỏ hắn dùng thủ đoạn đặc thù gì đó đánh chết phong vương sơ cấp. Dựa theo quy định của Hồng Minh chúng ta, hắn đã làm được bước này, bất luận là dựa vào bảo vật, dựa vào thủ đoạn gì đi nữa, chỉ cần có thể đánh chết phong vương sơ cấp vậy chúng ta có thể thu nạp hắn vào rồi. Nhân vật giáp khải màu tím cao lớn thấp giọng nói. O o o, cách chương.